Mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay quý Phật tử khỏe không ạ? Khỏe không? Như được nghỉ ngồi thiền buổi thấy khỏe. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay là ngày 16 tháng 7 2013, tức là chúng ta đã đến ngày thứ tư của khóa tu năm 2013. Thì trong khóa tu này thì như quý vị đã học đó, là chúng ta tiếp tục học bản kinh Viên Dung Thần Khiết. Thì bữa nay thì chúng ta qua trang thứ 3. Gangotara lại hỏi: vậy có phải tất cả pháp đều giống với Niết Bàn chăng? Đức Phật trả lời: đúng thế, đúng như vậy. Tức là ở đây bà lại hỏi lại một cái câu hỏi để mà xác chứng với Đức Thế Tôn, là bởi vì là Đức Thế Tôn trả lời bà cái câu hỏi trước là nếu câu hỏi này được đặt ra cho người chưa từng sinh thì câu sẽ trả lời như thế nào, thì Đức Phật trả lời cái chưa từng sinh chính là Niết Bàn đó. Thì như vậy đó, thì bà sợ bà tất cả đại chúng hội mơ hồ là cái chưa từng sinh đó là nó ngoài cái là sinh diệt đó. Ví dụ như là nghe mình nói là cái mình hay nghe nói trong nhà thiền nói là cái bất sanh bất diệt, tức là rồi cái vô sanh, thì quý vị cứ nghĩ là cái vô sanh nó phải khác, nó phải một cái gì nó siêu xuất hơn ha. Ví dụ như quý vị ngồi thiền ở là quý vị nó phải để cho tâm mình nó định thấy an lạc như thế nào đó, thì như vậy đó mới gọi là cái vô sinh, đúng không? Hay là gọi là cái đó phải bất sinh. Chứ còn mà mình làm việc hay là mình động dụng qua lại hay là mình phải vào sở làm hay mình lái xe vân vân, thì như vậy đó là mình không được cái vô sanh, không được cái bất sanh bất diệt. Cho nên đó là cái tâm lý chung của chúng ta. Cho nên đa phần tất cả những người tu là thường ngồi thiền là sao? Thấy là ngồi thiền phải là giữ tâm, ngồi thiền phải là an trú, hay là ngồi thiền là phải để cho tâm mình được an lạc. Cho nên nhiều khi quý vị là mỗi lần ngồi thiền bữa nào tâm hơi yên một chút ra cảm thấy ôi bữa nay an lạc quá, nay khỏe quá, sung sướng quá, là bữa sau là quý vị bị mắc nạn liền đó. Là bởi vì có cái chỗ đến, có cái chỗ an lạc đó, khi mà quý vị mà có cái tâm mà ham thích một chút xíu đó thì tự nhiên là đã vô tình đã có cảnh giới để mà an trú vào. Khi có cảnh giới an trú vào tự nhiên là trói buộc chúng ta. Cho nên đó là đối với tinh thần của Đại Thừa hay là cái tinh thần của Phật Thừa đó là nó siêu xuất hơn. Quý vị thấy trong quá trình Đức Phật Ngài đi thuyết pháp, Ngài thuyết những bài pháp rất là căn bản. Tuy nhiên đó là cái hệ Đại Thừa đó là Ngài cứ xen lẫn vào để mà khích lệ người ta phát khởi tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên trong bản kinh Pháp Hoa mà quý vị Phật tử tụng đó là Đức Phật khuyên là nếu mà cái người pháp sư đó là phải thuyết pháp mà phải thuyết đến chỗ gọi là thuyết pháp không đó, thuyết pháp và phải thấy được Phật tánh đó, thì như vậy đó là mới là cái chỗ thuyết pháp mà nó không sai chánh pháp. Bởi vì ngày xưa thưa quý vị, tại sao mà Đức Phật nói như vậy? Thì bản thân của Ngài ngày xưa là Ngài đi giáo hóa, Ngài vẫn thuyết những bài pháp rất là căn bản mà cũng không nói gì về Phật tánh hết. Nhưng mà đến cái hệ Đại Thừa, nhất là những cái lời sau cuối của Ngài, Ngài khuyên là những pháp sư phải khuyên là người ta hướng dẫn người ta là đi sâu vào cái Phật tánh, cái chỗ vô sanh. Đó là thuyết pháp mà không mang đến cái chỗ liễu nghĩa đó, tức là cái chỗ mà vô sanh á, thì như vậy là thuyết không có rốt sao, tức là nghĩa là thuyết pháp như vậy dễ đưa người ta lầm lạc. bởi như thế này. Bởi vì ngày xưa là Đức Phật á, Ngài làm chủ được sanh tử và Ngài giác ngộ, cho nên Ngài biết được cái khả năng của mỗi người và Ngài hướng dẫn. Ví dụ như bây giờ hướng dẫn người ta cái pháp này đó, mà khi người ta ứng dụng tu cái pháp đó đó, là Đức Phật biết là phải một dùng một cái pháp khác để mà bẫy cái pháp kia đi. Biết rõ từng căn cơ như vậy. Cho những người theo Đức Phật á, là Ngài độ, Ngài hướng dẫn, giống như là một cái đứa bé mà tập đi rồi hướng dẫn trở thành một cái con người lớn một cách nó trọn vẹn. Nhưng mà đến sau này đó là những cái người sau này đó là không có khả năng như Đức Phật, không hiểu cái căn cơ. Cho nên khi mà đặt ra cái pháp nào đó khiến cho cái hàng Phật tử, cái người mà họ học theo Phật đó thì tự nhiên bị trói buộc vào đó. Khi họ trói buộc trong đó là không biết cách gỡ làm sao. Nó ngộ như vậy. Cho nên là cái người pháp sư cũng như vậy. Trên ở viện đó là Hòa Thượng thường là đưa những vị mà đi giảng dạy, là Hòa Thượng biết những người đó đã, nói chung là đã có cái giải ngộ, tức là biết rõ cái con đường đi đến Phật tánh một cách nó rõ ràng. Thì như vậy khi mà thuyết pháp đó là, tại vì cái đó là cái trở thành cái chuyên môn mà. Cho nên quý vị biết là ở trong thiền viện thì không có trường lớp gì hết, không có trường cao đẳng, không có trường trung cấp, không trải qua gì hết, mà cứ đẩy ra, mà cái câu gọi là xô xong nó nhào xuống đi, không bơi là chết đuối. Cho nên vì vậy đó là cứ ra giảng. Nhưng mà tại vì đó là sư ông tin tưởng một cái điều đó, là khi mà một người mà thấu được cái con đường của mình đi thì đó là trở thành cái chuyên môn của họ, cái ruột của họ rồi. Giống như đó là quý vị mà có cái ngành nghề nào mà quý vị giỏi thì như vậy là đi đâu là quý vị nói cái gì, làm cái gì cứ cũng lòi ra cái ngành nghề của mình. Đây gọi là cái chuyên môn. Cho nên không cần nói hay mà chỉ cần nói đúng. Cho nên nếu mà nói đúng thì người ta đi không có sai. Bởi vậy đó là Đức Phật có ngài khuyên, là nghĩa là những pháp sư sau này, nghĩa là phải thuyết pháp, phải cho nó liễu nghĩa, tức là phải thấu triệt được Phật tánh để cho người ta ngộ được. Bởi vì đó là đây là cái bản hoài của chư Phật, mà nó cũng là cái chỗ mà để cho chúng ta tu hành mà giác ngộ một cách nó thiết thực nhất. Còn không nó trở thành không có thiết thực. Cho nên đó là quý vị thấy đó là một cái Phật tánh là cái nó sẵn có nơi tất cả chúng ta, là cái gần nhất. Mà cái gần nhất mà mình không đến được á, thì cái điều đó đó là trở thành cái gọi là nó quá dở và nó quá uổng đi. Cho nên là Đức Phật thấy rõ như lòng bàn tay, cho nên cứ khuyên mình. Nhưng còn mình á, là mình có một cái đó là mình thích cái gì nó cũng phải có cái màu nhiệm ở trong đó. Thích cái gì cũng phải có kỳ diệu á, tu là nó cũng phải có cái kỳ diệu trong đó. Ví dụ như mình tu á, là phải có, phải như thế nào đó ha, phải thấy hơn người ta, thế là feel ra được á, là mình được cái này, được cái kia, đủ thứ hết. Cho nên á, là có một Phật tử đến hỏi Đức Phật á, là bạch Đức Thế Tôn, có phải là tu hành theo giáo lý của Ngài để đạt được giới định, tuệ định, giải tuệ định và các loại thiền định mà như Ngài đã nói hay không? Đức Phật mới nói là này cư sĩ, những người mà theo giáo pháp của ta, Như Lai không đưa vào cho những người vào những cái trạng thái đó, bởi vì đó chỉ là chạm xe thôi. Mà cái vấn đề mà Như Lai muốn đưa cho những hàng Phật tử là đi đến cái chỗ vô thủ trước Niết Bàn. Đó là cái mục đích của Như Lai, gọi là vô thủ trước Niết Bàn, tức là Niết Bàn mà không có cái thủ là giữ đó, không có cái giữ. Ví dụ như bây giờ là quý vị là quen mình phải giữ cái gì đó. Ví dụ như bàn tay của mình á, là phải bỏ, Đức Phật kêu mình bỏ, ví dụ như là bỏ vũ dục thế gian, thì quý vị á, là phải nắm được một cái gì nó sức thế gian, đúng không? Ví dụ như bây giờ là bỏ tham sân si phiền não, nhưng mà với điều kiện á, là Phật Bồ Tát phải cho con á, một cái là giới định tuệ, phải không? Phải có những cái thứ đó thì như vậy là con mới yên lòng. Chứ giờ biểu, bây giờ biểu con bỏ hết như vậy thì con không còn gì hết làm sao? Mà con đâu có chịu là con không còn. Cho nên con phải có một cái gì đó. Cho nên vì vậy á, là tất cả những cái pháp Đức Phật đưa ra, nói ra được đó chỉ là cái pháp phương tiện mà thôi. Cho nên có khi nào mà tất cả chúng ta dám rằng khi mình bỏ mình không còn nắm cái gì không? Khi mình buông mà không còn nắm gì không? Thì đó mới là cái niết bàn của chúng ta. Khi nào mà quý vị buông mà quý vị không còn nắm cái gì hết thì lúc đó mới là cái niết bàn. Chứ còn không á, lúc nào cái tâm hành của mình nó cũng hướng hết trơn á. Bây giờ quý vị ngồi thiền mà tâm nó vừa yên một cái, không có vọng tưởng một cái đó, là lúc đó là quý vị sao? Quý vị phải an trú vào một cái nơi an tịnh, an trú cái nơi an lạc, và tạm gọi đó là an ủi cho mình. chứ không thôi buông hết rồi mình trở thành cái người mà không còn gì hết, nghèo khổ đói khát. Nhưng mà vì vậy đó là cái chỗ mà Đức Phật nói đó là nó rất là siêu xuất. Ở đây bà sợ rằng tất cả mọi người nghĩ rằng cái vô sanh đó còn có chỗ nơi, còn có chỗ được đó, cho nên mới nói đó, mới hỏi lại Đức Thế Tôn là bà mới hỏi Đức Thế Tôn á, thì như vậy có phải tất cả pháp đều giống như Niết Bàn chăng? Phật trả lời đúng thế, đúng như vậy. À, để cho người ta, cho chúng ta hiểu rằng đó là cái vô sanh đó, cái Niết Bàn đó là ở trên muôn muôn pháp, độc đáo như vậy. Thì bây giờ là nếu mà ở trên muôn pháp đó, thí dụ như là ở trên tham sân si là nó là thuộc về pháp trần, có Niết Bàn ở trong đó, thì bây giờ nếu mà quý vị bỏ tham sân si có phải bỏ luôn niết bàn? Mà nếu mà quý vị giữ tham sân si đó, quý vị là chúng sanh, mà bỏ tham sân si tức mất Niết Bàn rồi. Thì như vậy đó là mới nói cái chỗ là không thủ không xả là của Bồ Tát Đạo, nghĩa là đối với vọng tưởng quý vị không được thủ không được xả, đối với phiền não quý vị không được thủ không được xả, mà chỉ cần nhận biết nó và hiểu nó chính là mình. Hiểu không phải hiểu ở đây là nhiều khi người ta nghĩ là hiểu mình phải suy nghĩ để mình hiểu, nhưng mà mình biết được nó chính là Niết Bàn. Ví dụ như bây giờ quý vị có con, bây giờ không cần suy nghĩ gì hết, quý vị biết người con đó chính là do mình sanh ra. Thì như vậy cái người mẹ đó là đối với đứa con đó là phải như thế nào? Ví dụ như dù cho nó hư dở cũng là máu thịt của mình, nó tốt cũng là máu thịt của mình, nó dở cũng là máu thịt của mình. Quan trọng đó làm sao mình chuyển hóa được nó trở thành con người tốt, thì như vậy đó, đó mới là cái tốt. Còn mà quý vị không chuyển hóa được đó thì nó trở thành cái xấu mà thôi. Cho nên thí dụ như là cùng cái mảnh đất, giống như là hồi sáng tất cả quý vị Phật tử ra ngoài lao tác đó, đầu tiên á là một cái vùng đất, một cái đồi nhỏ toàn là rác cây không, quý vị làm 2 tiếng đồng hồ nhìn lại sạch bóng à. Thế mà cùng một cái mảnh đất đó mà bây giờ trở thành cái mảnh đất tuyệt đẹp, mà trước đó đó thì nó lại là dơ và xấu. Cho nên á là như vậy đó, là đối với tham sân si phiền não cũng như vậy, vọng tưởng tâm hành của mình cũng như vậy. Cho nên á là chỉ còn có cách là chúng ta không nắm bắt nó và không xua đuổi nó. Bởi vì quý vị nắm bắt nó là quý vị do tham dục, quý vị có tâm hướng. Quý vị xua đuổi nó là quý vị có tâm sân, quý vị đối kháng. Mà hai cái tâm này á là không thể cho nó phát. Ở trong nhà Phật nói là một cái từ mà quý vị là mình lâu nay mình cứ nghĩ là cái tham sân si vọng tưởng là nó sanh ra từ Phật tánh, mà ở trong di thức học nói rằng á là nó thuộc về pháp trần. Mà đã là pháp trần á thì nó thuộc về trong 6 trần: sắc thanh hương vị xúc pháp. 6 trần này nó đối với 6 căn: mắt tai mũi lưỡi thân ý. Thì như vậy đó là cái vọng tưởng phiền não nó thuộc về cái pháp trần, nó không phải là mình, đúng không? Mà nếu mà nó đã là không phải là mình á thì mình nắm bắt nó hay mình xua đuổi nó thì như vậy á là vô lý, đúng không? Chỉ cần mình biết nó là pháp trần thì tự nhiên á là nó không phải là mình nữa. Mà nó không phải là mình nữa thì tự nhiên là tâm của mình nó được yên. Cho nên là nó không có một cái trạng thái đối kháng, nó không có một cái trạng thái mà nó chống cự ở trong cái tâm thức của mình. Khi mà quý vị á là không có tâm của mình là không có phản kháng, không có chống cự cái gì hết, mà quý vị nhận rõ, nhận biết một cách nó tự nhiên của tự tánh, thì tự nhiên á là tâm của mình á là được thanh tịnh. Cho nên nó là ở cái góc độ này đó là quý vị ứng dụng vào trong cái hoạt động của mình là 4 quay nghi: đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, động dụng. Thì như vậy đó là quý vị được một cái sức gọi là đại định. Đại định không phải là định sâu, mà đại định là một sức định nó liên tục, nghĩa là suốt ngày quý vị đều ở trong thiền định. Thì như vậy đó là cái quả vị giác ngộ là nó sát với mình. Ví dụ như bây giờ là ngày quý vị ngồi thiền 2 tiếng là quý vị nói là yên, nhưng mà rồi còn là 22 tiếng quý vị không ngồi, thì như vậy tính ra là bù qua xét lại một ngày là quý vị lỗ dữ lắm, lỗ tới 20 tiếng, đúng không? Còn mà nếu mà cái sức tu mà quý vị hiểu và ứng dụng như vậy đó, là tự nhiên tâm của mình đó là nó xuyên suốt, mà tâm mình xuyên suốt đó, thì dễ vào trong cái trạng thái gọi là đại định, tức là cái định nó liên tục. Mà muốn mà thấu rõ được một cái định liên tục đó đó, thì ở đây Ngài dạy cho chúng ta đó là tất cả các pháp đều là niết bàn hết. Cho nên Ngài nói đúng thế và đúng như vậy, Ngài khẳng định một lần nữa đây, Ngài dùng điệp ngữ, tức là đúng như vậy, đúng thế, đúng như vậy đó, là rất là chính xác. Cho nên nó là đối với tất cả pháp bên ngoài, nó thuộc về cái pháp trần, thì mình không có cần là phải là nổi giận với nó, cũng không cần phải tham lam với nó, mình để cho mặc tình nó đến nó đi. Thì như vậy có phải là tùy duyên không? Chỗ này mới gọi là tùy duyên của đạo nó siêu xuất nè quý vị, chứ phải tùy duyên là nó giống như là mình cái duyên sao mình sống vậy, cái đó là tùy duyên thường thôi. Còn tùy duyên này á, mặc duyên nó đến mặc duyên nó đi, nhưng mà tâm của mình á là vẫn yên ổn, không có gì trở ngại hết. Đó là cái chỗ mà nó siêu xuất đó. Bạch Đức Thế Tôn, nếu tất cả các pháp đều giống với niết bàn, tại sao Ngài hỏi con sao không tìm niết bàn? Nếu mà các pháp đã là niết bàn rồi thì tại sao mà Ngài còn hỏi con là sao con không tìm niết bàn? Lại nữa Thế Tôn, nếu có một người do ảo thuật tạo ra hỏi người khác cũng do ảo thuật tạo ra, người không tìm cảnh giới niết bàn sao, thì câu trả lời như thế nào? Tức là trở lại cái vấn đề ảo thuật. Bởi vì trong cái bản kinh này là khác hơn bản kinh của người ta. Và các bản kinh khác đó là nói là pháp huyễn, thân huyễn, mà ở đây là dùng cái từ ảo thuật, tức là dùng cái từ nó khác hơn chút. Ở đây mới hỏi lại Đức Thế Tôn á, thí dụ như có một người huyễn, mà người huyễn này là đi hỏi người huyễn kia là có tìm niết bàn không, thì như vậy á, thì câu trả lời như thế nào? Đầu tiên Ngài nói á, bà nói là bà huyễn thôi, bây giờ gan hơn nữa, nói là Đức Phật cũng huyễn luôn. Đầu tiên đó là ví dụ thân con huyễn thì con không có đến đi. Bây giờ nói là ví dụ bây giờ là có người huyễn mà hỏi người huyễn như vậy thì ai, mà bà đang nói chuyện với Đức Thế Tôn như thế với ai, đây là nói luôn Đức Thế Tôn huyễn luôn, gan vậy đó. Thì như vậy đó, mà đây nó trở thành một cái chân lý. Đức Thế Tôn trả lời, một người do ảo thuật tạo ra không có những vọng tưởng trong tâm nên không tìm kiếm gì cả. Tức là một người mà do ảo thuật tạo ra thì không có vọng tưởng trong tâm. Quý vị có vọng tưởng hay là không có vọng tưởng? Tất cả chúng ta có vọng tưởng đúng không? Nhưng mà thưa quý vị không có vọng tưởng tin không? Hồi nãy luận về cái duy thức học đó, nói rằng đó là cái vọng tưởng nó thuộc về mạt tạng tử, mà nó thuộc về sáu trần chứ không phải là mình, đúng không? Thì như vậy đó là quý vị có vọng tưởng hay không có vọng tưởng. Mê là ở cái chỗ này đây nè, mình cứ nói cái vọng tưởng là mình, cho nên vì vậy mình cứ phải làm sao tháo gỡ vọng tưởng. Nhưng mà nó đã thuộc về pháp trần đó thì nó không phải là mình, quý vị tu cái gì? Cho nên mê và ngộ ở cái chỗ này. Cho nên tại sao mà suốt là cái khoảng thời gian là trước 49 ngày Đức Thế Tôn tìm đạo ròng rã hết, mà lúc đó Ngài tìm rồi Ngài tu khổ hạnh đủ thứ hết, rồi chỉ có là đêm mà 49 ngày đầu hôm đó, đầu cái đêm đầu tiên là bắt đầu là Ngài tu. Ngài tu rồi Ngài vẫn trở lại những cái trạng thái thiền định, tức là từ sơ thiền đến tứ thiền, cứ đưa thiền lên đưa xuống, đưa qua đưa lại, mà Ngài chưa thể nào thấu triệt được. Đến lúc mà hoa mai mà nở, hoa mai đâu có nở, sao mai mọc, đúng không? Sao mai mọc lên chiếu thẳng Ngài, Ngài giác ngộ. Trong cái khoảnh khắc đó mà Ngài giác ngộ, thưa quý vị, là tan biến hết, tất cả đều trở thành hư vô hết. Màn vô minh dày kín từ xưa giờ không còn nữa, chứng tam minh lục thông. Thì như vậy trong khoảng khắc đó đó, là có như chúng ta bây giờ, là mỗi ngày chúng ta tu hành dẹp bớt phiền não tham sân si không? Thưa không, đúng không? Mình là cứ là lúc nào cũng phải là đối trị, cái này làm cái này làm cái kia đủ kiểu hết trơn, để cho tâm của mình nó được yên tĩnh. Đức Phật đâu có làm như vậy. Ngài cứ đi tìm chân lý, gọi là tìm chân lý chứ không có tìm vọng tưởng. Chúng ta có tìm chân lý hay tìm vọng tưởng? Thấy không? Coi coi nó ở chỗ nào để mình bắn nó. Ngồi coi phải khám phá ra. Cho nên rồi có một chuyện nữa, nghe nói là cái tập khí nó ẩn tàng ở trong tàng thức, là quý vị ngồi quý vị tìm đủ kiểu, tìm tập khí, phải dởm không? Cho nên đó là mình cái chỗ mà cái tầm đạo của mình là nó khác. Đức Phật tầm đạo á, là tầm chân lý, tức là chân lý là cái gì? Là cái lý chân chánh, là cái lý siêu đạo, là pháp thân, là tuệ giác. Chứ không có phải là tìm những cái kiểu của mình. Mình cứ là hơn thua. Quý vị biết tại sao mà quý vị sống ở ngoài đời quý vị hơn thua? Tại vì tâm mình á, mình cứ hơn thua với mình nè. Nhiều khi quý vị tu á, là quý vị thấy á, quý vị tu á rồi á, mà quý vị vẫn hơn thua với nhau. Quý vị biết sao không? Tại vì trong lòng của mình vẫn hơn thua. Mình muốn á, là mình á, là phải hơn những cái gì ở trong tâm của mình. Thiện ác cứ tranh đấu với nhau. Cho nên người xưa diễn tả cái câu chuyện là thiện ác giống như là hai cái cánh tay vậy đó. Hai cánh tay, cho nên là cái cánh tay này cứ quánh cánh tay kia quánh cánh tay nọ. Cái người đó quánh qua quánh lại hồi đi vô nhà thương luôn. Đó mà. Nhưng mà hai cái cánh tay này á, là nó thuộc là một một thân thôi, phải không ạ? Mình cứ quánh qua quánh lại suốt ngày mà mình không có tìm cái biện pháp để mà tìm một cái tuệ giác, cái tuệ giải để mà mình hiểu ra được hai cánh tay nó là mình. Thì cũng như vậy đó, Đức Phật tìm chân lý, tức là tìm một cái chỗ mà nó cắt đứt một cái là nó sạch luôn. Còn mình á, mình cứ đi vòng vòng, cho nên mình đi hoài mỏi chân đó mà, mỏi mệt mỏi chân, cho nên là mình không đi đến đâu cả. Đạo là nó khác như vậy đó. Đức Phật đó là ngài xuyên thủng thấu được. Ở đây dùng cái lý giải không mà quý vị thấy giống như là mình đã xuyên thủng rồi đó. Thì tất cả vọng tưởng nó thuộc về cái lạc tà ảnh tử, nó không phải là mình. Thì hơi đâu hơn thua với nó, kệ nó. Như vậy mình xưa nay không có vọng tưởng. Mình đã, nếu mình thấy được như vậy đó, là mình thấy mình là không vọng tưởng, thấy thân này là ảo thuật rồi. Cho nên là trong cái Đại Thừa Khởi Tính Luận đó, là Tổ Mã Minh đó, ngài có nói cái bài kệ như thế này nè: người huyễn giấy huyễn, huyễn xây vần, nghiệp huyễn hay vời, quá lị thân, mê lý huyễn sanh thành huyễn khổ, ngộ ra như huyễn, huyễn thành chân. Tức là người huyễn rồi, giấy huyễn là cũng vọng tưởng luôn. Rồi cái huyễn này nó cứ xây cuồng như vậy đó. Rồi nghiệp cũng huyễn luôn. Rồi hay vời quá lị thân, nghiệp đã huyễn mà nó làm cho mình khổ. Mê lý huyễn sanh thành huyễn khổ, tức là khi mà mình không rõ được cái chân lý đó, thì cái huyễn nó sanh ra đó, thì nó làm cho mình khổ. Nhưng mà khi mà ngộ ra như huyễn đó, thì cái huyễn này nó thành chân. Cho nên các pháp xưa nay đều là niết bàn hết. Chỉ cần mà quý vị hiểu được cái điều đó, tự nhiên tâm của mình nó là nó không còn hướng ra nữa, không còn đối kháng nữa. Ví dụ như bây giờ quý vị hiểu là nó vọng tưởng tham sân si, nó không phải là mình, nó thuộc về cái làm cái cảnh bên ngoài rồi. Bây giờ là trong lòng của mình đó, là có vọng tưởng hay là không, tự nhiên mình hiểu ra như vậy thôi á. Bây giờ tất cả, bây giờ quý vị ngồi đây nào, quý vị hiểu ra được như vậy thôi đó, là quý vị á là có vọng tưởng hay không? Không có vọng tưởng. Thì cái chỗ này nó trở thành cái chỗ mà giác ngộ cho chúng ta. Thì cái chỗ này mới là cái chỗ trở về. Tu mà quý vị thấy khỏe lắm, tu mà nó tươi, chứ không phải tu mà nó teo. Tu thời gian cái đánh héo mà. Đó là tự mình đốt mình, tự mình làm khổ mình. Mình tưởng mình dẹp phiền não mà không ngờ mình châm dầu vô phiền não nữa, châm dầu vô lửa cho nó cháy nhiều hơn nữa. Cho nên chưa tu á thì mình thấy là nó khỏe, mà tu là thấy nó mệt. Cho nên là nó mới ngộ như vậy đó. Cho nên là quý vị thấy đó, là nhiều khi á là mình ứng dụng, mình tu hành á mà nó không có đúng á quý vị, rồi nó trở thành cái chỗ mà nó cứ mình cứ lăng xăng, rồi chúng ta cứ đi vòng vòng. Và khi mà đi vòng vòng rồi đó, thì giống như con kiến nó bò trên miệng chén vậy đó. Nó đi bò hoài mà nó tưởng là xa, tưởng mình đi nhiều lắm. Nó bò 20 vòng rồi đó, mà nó tưởng như vậy là mình đi là mấy trăm mai á ha. rồi mình chảnh với người ta, mình nói là tôi dữ dội lắm rồi đó, ha, mấy chục năm ha, cư sĩ tu hành từ nhỏ đến lớn đủ kiểu hết. Thỉnh thoảng tại mãn gặp một số Phật tử mà đệ tử của sư ông mà hồi ấy còn chứng không á quý vị. Lúc mà con mà gặp sư ông là thầy chưa có đâu, thầy chưa có, thầy còn nhỏ đúng không, nó nhỏ, giờ từ tại mãn sanh ra là sau này mà hồi đó con lên chứng không đó là con là phụ là tu hành dữ lắm, thầy không có. Nhưng mà quý vị nghe như vậy là quý vị biết á, là tự vì họ đi nhiều quá rồi, đi vòng vậy nè, tưởng là mình đi mấy trăm mai rồi nhưng mà thiệt ra là chưa tới đâu hết trơn á, còn ở trên miệng chén, bởi vì còn thấy hơn thua là ở trên miệng chén, mình còn thấy hơn thua tức là mình còn ở trong cái phiền não đau khổ, không có qua được, không có vượt qua được. Bây giờ bà mới hỏi tới tiếp: vậy câu hỏi của Như Lai có đến từ những vọng tưởng trong tâm chăng? Tức là vậy là cái câu hỏi của Như Lai đó là có đến từ vọng tưởng của ở trong tâm không? Như vậy ngài hỏi như vậy có đến từ vọng tưởng hay không? Bà được nước là bà làm tới. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới nói: ta đặt câu hỏi bởi vì trong pháp hội này có những thiện nam tín nữ đang có thể được khai ngộ. Ta đã lìa khỏi những vọng tưởng trong tâm, vì sao? Vì Như Lai biết rằng ngay cả tên gọi của pháp cũng không thể suy luận nghĩ bàn được, huống chi đến chính các pháp và những người đang tìm kiếm niết bàn. Tức là sở dĩ Như Lai mà hỏi ra như thế đó là bởi vì những thiện nam tín nữ đang có thể được khai ngộ, nhưng mà bản thân của Như Lai đó là đã lìa khỏi những vọng tưởng trong tâm rồi. Bởi vì sao? Vì Như Lai biết rằng á, là các pháp á, cái tên gọi cũng còn không thể được nữa, đừng nói chi là pháp. Thấy không ạ? Nó sâu hơn cái này nè, thí dụ như mình nói đó là vọng tưởng thì cái tên này á, là còn không thể được nữa, đừng nói chi là chính bản thân của vọng tưởng. Thấy không ạ? Ví dụ như bây giờ mình nói là cái thân này ha, mình nói cái thân này là huyễn, nhưng mà cái thân này là huyễn rồi đó, nhưng mà là mình có cái tên nữa, cái tên mình á là một cái tên cho cái thân huyễn này, cho nên mỗi người ở đây á là quý vị đều có một cái tên, đúng không ạ? Thì như vậy cái tên này á là có huyễn hay là không huyễn? Huyễn luôn đúng không? Là nó huyễn thêm lớp nữa đúng không? Rồi á, nhưng mà có ai mà kêu tên mình ra á, mà nói xấu một cái điều gì á, quý vị nhột không? Nhột là cái chuyện nhỏ đó, quý vị nổi sung mới là cái chuyện lớn đó mà. Là bởi vì á, là mình á, là mê thêm lớp nữa. Cho nên á, là Đức Phật mới nói rằng á, là cái tên á, là còn không thể được nữa, đừng nói chi là cái pháp đó. Cho nên á, là không, chỗ này á, là nó rốt sao là không có. Cho nên là chỉ là cái tạm để cho gọi là để khai ngộ thôi, và những người đang tìm kiếm niết bàn, cho nên là hoàn toàn là vô nghĩa hết, không có gì hết. Thì bà mới nói tiếp: nếu vậy tại sao cần phải tích lũy thiện căn để có thể đạt được giác ngộ? Tức là hỏi gàn lại. Thì Đức Phật mới nói: Bồ Tát hay thiện căn của Bồ Tát đều không thể nắm bắt được. Bởi vì trong tâm Bồ Tát không có ý nghĩ phân biệt có tích lũy thiện căn hay là không. Chỗ này rất là cái chỗ mà tu hành mà giải thoát, bởi vì giáo lý của Đức Phật là giải thoát á, nhiều khi mình tu không đúng mình thấy nó dính mắc. Ví dụ như đó là ngài bà mới hỏi đó, như vậy đó là có cần tích lũy thiện căn hay không? Ví dụ như bây giờ quý vị đi chùa, quý vị làm phước bố thí cúng dường, có phải quý vị tích lũy thiện căn không? Đúng không? Mà Bồ Tát các ngài có làm như vậy không? Có, xong có. Các ngài là vẫn tu hành Bồ Tát đạo, vẫn làm những cái việc mà nó thiện, rất là tốt lành, vẫn làm như vậy. Nhưng mà có khác á, là trong tâm của Bồ Tát á, là nó không có cái chữ tích lũy và cũng không có cái chữ thiện căn ở trong đó. Nó như vậy mới là giải thoát, chứ không thôi á, là nó bị dễ trói buộc lắm. Ví dụ như bữa nào mà quý vị á mà làm từ thiện chỗ nào á xong rồi á là quý vị rất là hãnh diện đúng không? Hay là quý vị á là đi chùa quý vị làm công quả, hay là làm được một cái gì, tạo một cái gì cho chùa đó, ví dụ như tạo một cái tượng Phật, hay là quý vị tạo một cái thiền đường, tạo một cái tăng đường, quý vị thấy là mình rất là hãnh diện đúng không? Quý vị biết tại sao mà tất cả những đại thí chủ dễ phiền não hơn Phật tử bình thường không? Quý vị biết tại sao không? Bởi vì là tôi có công quá cho nên đó là không có coi trọng tôi, à tôi có công cho nên rồi mà thấy là không ai để ý tới tôi. Cái đó là một nửa đó quý vị, đó là cái cảnh một nửa thôi. Còn một nửa đó là sao? Là trong tâm của họ đó, là khi họ thấy có công rồi cái ngã họ to lên, ngã họ to lên đó, cho nên là họ đi rồi ưỡn ngực chắp tay rồi kênh kênh, rồi nhiều khi không thèm nói chuyện những cái người thấp hơn nữa đó. Hả, nói chuyện là phải nói chuyện cỡ trụ trì chứ không chơi, là hay là hòa thượng rồi chứ có nói chuyện chơi chứ còn nhỏ nhỏ. Cho nên hồi tại mãn ở viện đó, là thật ra là khi mà mới xuất gia rồi hay là xuất gia vài năm rồi đó, là những vị đại thí chủ là đi vô là không bao giờ nói chuyện với mình đâu, không bao giờ, gặp chào cười cười lướt lướt qua thôi không nói chuyện. Mấy ông mà nhỏ mới xuất gia đây, không có tu thì sao mấy ông tu được, không có tu thì ai lo cho mấy ông tu, nghĩ như vậy đó. Trong tâm nó thầm thầm nó khởi lên như vậy, cho nên là thấy mình đó là một cái sự mà người ta mang ơn, người ta phải mang ơn mình. Mà nếu một lúc nào đó đó người ta không mang ơn mình á, mình chịu đựng không nổi. Cho nên đó là có thiện căn ở trong lòng, có tích lũy và có thiện căn, cho nên là đạo mà không làm cho mình giải thoát được, mình không giải thoát được những cái vấn đề đó quý vị. Khi mà quý vị mà không giải thoát được vấn đề đó là quý vị sẽ khổ dài dài thôi. Thật ra trong trong cái giáo đoàn của Đức Phật mà thời Phật còn tại thế quý vị, có những cư sĩ mà mình thấy là mình rất là thán phục, giống như ông Cấp Cô Độc, ông tác tạo không biết bao nhiêu cho giáo đoàn của Đức Thế Tôn, nhưng mà lòng của ông Cấp Cô Độc á là rất là cung kính, rất là chí thành và tha thiết. Ổng vẫn là người đi thọ bát quan trai cùng chung với chúng hội bình thường như bao nhiêu người khác, cùng chung với nô tỳ của thời bây giờ đi thọ bát, cùng chung với bậc cấp thấp trong xã hội thời bây giờ đi thọ bát quan trai. Đó hả? Cho nên là quý vị thấy, còn bà Tỳ Xá Khư á là một cái cư sĩ nữ á, bà hộ pháp thì gọi là cái người đứng thứ hai trong giáo đoàn của Đức Phật, nhất ông Cấp Cô Độc, nhì là bà Tỳ Xá Khư, mà lúc nào là cũng là lòng vẫn chí thành, vẫn tu học, học Phật pháp một cách nó chí thành, và vào chùa là một cách rất là nhã nhặn giản dị như bao nhiêu người khác, không có cái tâm gọi là ta được ta có và ta làm nó như vậy đó. Cho nên là không có tích lũy thiện căn, cho nên quý vị thấy chỉ có giáo lý đại thừa mới có thể mang đến cái sự hết khổ cho chúng sanh thôi. Còn những giáo lý mà thường giống như là những cái pháp mà nhân thừa thiên thừa vân vân là phải có làm để có phước, phải không hả? Làm để có phước, nhưng mà khi mình cảm thấy mình có phước nhiều rồi đó là cái ngã mạn mình nó sanh lên, nó ngộ như vậy đó. Cho nên đó là ở đây ngài dạy kỹ lắm, đó là bà mới hỏi lại đó, thì nếu vậy thì tại sao cần phải tích lũy thiện căn để được giác ngộ? Ngài nói Bồ Tát hay thiện căn của Bồ Tát đều không thể nắm bắt được, bởi vì trong tâm Bồ Tát không có ý nghĩ phân biệt tích lũy và thiện căn. Rất là hay, siêu xuất. Quý vị ứng dụng được cái này là quý vị giải thoát. Thật ra thiện căn không mất quý vị, mà chính nó mất á là do mình thấy có tích lũy, có thiện căn, trên cái thiện căn nó mới mất. Nó như vậy. Lẽ ra mình làm công quả nhiều, mình làm phước nhiều thì mình phải được một cái gọi là hạnh phúc, mình được một cái gọi là thuận duyên trợ đạo tu hành chứ, đúng không? Nhưng mà không ngờ rằng á, là mình làm việc thiện, mình tác tạo cái công đức mà cuối cùng những cái việc này khiến cho mình bỏ chùa bỏ đạo, khiến cho mình á, là ngã mạn sân si phiền não, thì có phải là pháp Phật không linh không? Không, pháp Phật không linh, mà tại vì mình học nó chưa thấu triệt thôi, mình chưa thấy. Cho nên bây giờ quý vị á, mà trong lòng của mình lỡ mà có có cái gai nào á mà nó hơi cao cao, quý vị bẻ đi, lấy cái kềm bẻ. Kềm này tức là cái trí tuệ bát nhã ha, không tích lũy gì hết, mình không có gì hết, mình là số không thôi. Thật ra đúng, mình chỉ là số không. Quý vị lúc nào cũng trở về số không là quý vị an toàn nhất. Quý vị có số 1, có số 2, quý vị có số 3, có số 4 là quý vị sẽ té ngã liền. Mà những cái số đó đó là thưa quý vị, nó phát xuất từ số số 0. Cho nên đó là lúc nào quý vị cũng thấy mình không hết thì tự nhiên là mình khỏe, mình không có gì hết, mình chỉ là số 0. Nhưng mà vô tình nó số 0 này này á là nó bao trùm cả vạn pháp. Số 0 này á là nó cả cái hư không vô tận. Cho nên không đó mới thực sự là có, mà có đó thì hoàn toàn là không hết, cho nên nó nói là tánh tánh không. Bà hỏi tiếp: Bạch Thế Tôn, ngài nói không có ý nghĩa phân biệt là ý nghĩa như thế nào? Hỏi tiếp thì Đức Phật mới nói đó, cái không có ý nghĩa phân biệt là cái không thể nắm bắt. Vì sao? Bởi vì trạng thái không có ý nghĩa phân biệt dù ngay cả tâm cũng không thể nắm bắt được, huống chi là những hoạt động của tâm sở. Trạng thái tâm không nắm bắt được đó gọi là không thể nghĩ bàn. Nó không thể nắm giữ được hay thực hiện được, nó không thuần khiết cũng không phải là bất thuần khiết. Vì sao? Bởi vì Như Lai thường dạy tất cả các pháp đều là không và không có gì ngăn trở như hư không vậy. Đó, ở đây ngài Đức Thế Tôn ngài mới trả lời bà hỏi về cái chỗ không phân biệt đó, thì ngài mới nói đó là cái không phân biệt ý nghĩa không phân biệt là cái không thể nắm bắt được. Cái không phân biệt đó là không thể nắm bắt được. Tại sao không thể nắm bắt được? Bởi vì nó không có ý thức, nó không có tư tưởng trong đó. Ví dụ như bây giờ là quý vị phân biệt là quý vị mới thấy là có đây có kia, hơn thua được mất và tốt xấu, nó thuộc về tâm sở, thấy không ạ? Thì như vậy đó, là khi mà mình không phân biệt đó thì cái gì nắm bắt được, là mình không còn ý tưởng, không còn suy nghĩ nữa. Thì như vậy đó là mới gọi là cái không phân biệt. Cho nên không còn nắm bắt, tức là không nắm cái này, không bắt cái kia, không giữ cái nọ đó. Cho nên đó là mình đó là hoàn toàn là mình là bị vô cái trạng thái đó. Bởi vì trạng thái không có ý nghĩa phân biệt dù cả tâm cũng không thể nắm bắt được, cả cái tâm cũng không nắm bắt được, huống chi là hoạt động của tâm sở. Trạng thái tâm mà không nắm bắt được đó không thể kỹ bàn, tức là cái trạng thái tâm mà không nắm bắt được đó là không thể nghĩ bàn. Cái chữ mà không thể nghĩ bàn tức là không có bàn luận, cũng không có chỗ suy nghĩ để mà bàn về cái vấn đề đó. Ví dụ như quý vị đó là có một cái vấn đề nào đó quý vị mang ra bàn, hả hả, nấu một cái món ăn cho một cái buổi mà dạ hội hay một cái lễ nào đó là quý vị phải bàn phải nấu gì đúng không đó. Hay là quý vị có một cái hữu sự gì là quý vị phải bàn với nhau, mà có bàn là phải có nghĩ mới bàn. Nhưng mà cái chỗ này là không thể nghĩ bàn, tức là không có bàn, không có tính gì hết. Như vậy đó là cái mà không bàn không tính á, thì cái đó đó gọi là không phân biệt. Thì như vậy đó là ở đây ngài nói tiếp đó là những cái mà mình mà nó không thể nắm giữ được hay là thực hiện được đó thì nó không thuần khiết, không phải là bất thuần khiết, đó là thuộc về pháp như như bất động, không hả? Bởi vì Như Lai thường dạy tất cả pháp đều không và không có gì ngăn trở như hư không. Ngài nói tất cả pháp đều là không hết á, và không có gì ngăn trở giống như là hư không. Các pháp nó là không, thực tình nó là không. Nhưng mà bởi vì á là mình có tâm cho nên mới có pháp. Khi quý vị không tâm thì không pháp. Có tâm là có tâm gì? Có tâm nắm bắt, có tâm hơn thua, có tâm phân biệt. Bây giờ là các pháp, quý vị trở về cho các pháp, và tâm không còn những cái tâm mà nắm bắt, không còn cái tâm hơn thua, phải quấy được mất đó, thì như vậy đó là các pháp nó trở về không. Cho nên mới nói có tâm mới nói có pháp, mà không tâm thì không không pháp. Cho nên quý vị biết tại sao mình luân hồi sanh tử không? Bởi vì quý vị có tâm cho nên có luân hồi sanh tử. Và quý vị không tâm là quý vị không có luân hồi sanh sanh tử. Cho nên gọi là vô tâm đó, là quý vị thành tựu được cái chỗ gọi là vượt khỏi tam giới. Bà lại hỏi: nếu tất cả pháp đều như hư không, tại sao Đức Thế Tôn lại nói đến ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 18 thức, 12 xứ, 12 nhân duyên, ô nhiễm hay không ô nhiễm, thanh tịnh và bất tịnh, luân hồi và niết bàn? 18 thức tức là 18 giới á, là 6 căn, 6 thức, 6 trần, 12 xứ là nó thuộc về 6 căn và 6 thức, 12 nhân duyên là thập nhị nhân duyên đó, là ô nhiễm hay không ô nhiễm, thanh tịnh, bất tịnh, luân hồi, niết bàn, vân vân. Thì Đức Phật mới trả lời: ví như khi ta nói đến một cái ngã, tuy ta dùng một ngôn ngữ để diễn tả một khái niệm, nhưng thật ra tánh của cái ngã là không thể nắm bắt được. Ta nói đến tướng, nhưng trong thực tế tánh của tướng là không thể nắm bắt được. Và các pháp khác cũng như thế. Cho tới niết bàn cũng vậy, như ta không thể tìm thấy được trong ảo ảnh, ta cũng không thể tìm thấy được tánh trong tướng. Tất cả các pháp khác cũng vậy, cho tới niết bàn cũng thế. Ở đây ngài bà mới hỏi là nếu mà các pháp là không, tại sao Như Lai lại dạy nhiều Phật pháp như vậy? Thì đại khái Đức Phật mới nói đó là ngài ví dụ như là nói đến một cái ngã, ngài lấy cái ngã ra ví dụ. Tuy mà ngài dùng một cái ngôn ngữ để diễn tả một cái khái niệm, nhưng thật ra tánh ngã nó là không. Mặc dù là cái tướng đó mà Đức Phật á, là dùng một cái pháp ra để mà nói về cái tướng đó. Ở đây ngài ví dụ như cái tướng ngã, mặc dù ngài nói như vậy đó, nhưng mà bản chất của nó đã là không rồi. Cho nên dù cho ngài nói là 6 căn, 6 thức, 6 trần, 18 giới hay là 12 xứ, 12 nhân duyên nó vân vân, nhưng mà bản chất của các pháp nó đã là không, nó không có gì hết. Khi mà thấy được các pháp nó là không rồi đó, thì tự nhiên đó là nó siêu thoát. Giống như ngài Càn Phong đó, ngài lên pháp tòa đó, ngài trước đại chúng đó, ngài quơ gậy trên hư không một cái, ngài mới nói đó là mười phương ba đời chư Phật đều vào cửa này, ngài xuống tòa. Ngài nói mười phương ba đời chư Phật, ngài gạch trên hư không một cái là đều vào cái cửa này hết. Thì như vậy đó, là nếu mà chúng ta là người hành giả mình không vào cửa này đó, là mình vào cửa nào? Mà bảo đảm quý vị vào cái cửa này đó là quý vị mới thấy khỏe. Mình mới giải thoát được, chứ còn không vào cửa này quý vị không giải thoát được. Bởi vì nếu mà quý vị còn có một cái gì đó đó là quý vị còn bị dính mắc. Mà quý vị không còn cái gì hết á là quý vị không bị dính mắc bất cứ một cái gì. Cho nên là cái keo á, mà cái keo mà nó dính đó quý vị. Có những loại đó là nó không có dính được, bởi vì á là cái mặt của nó là nó trơn, cho nên nó không có dính được. Nhưng mà có những loại đó thì nó dính, nhưng mà có những loại chất á mà nó không dính từ chất keo, là bởi vì cái mặt của nó tạo một cái chất là nó trơn bóng một cái mức độ nào đó, khiến cho cái keo không thể nào dính được. Thì như vậy đó, là cái trơn bóng nghĩa là cái tâm của mình á, mà nếu mà nó trơn trui hết, tức là không lưu trú bất cứ một cái gì hết ở trong tâm, thì như vậy quý vị sẽ không có một cái gì gọi là ngăn trở được. Cho nên đó, người xưa mà nhất là các thiền sư, khi mà các ngài mà ngộ đạo rồi đó, là các ngài mới nói là từ đây về sau trăm người vạn người cũng không nắm bắt được ông, bởi vì ông có gì hết cho ta nắm, không ạ? Cho nên là bây giờ là quý vị biết tại sao mà mình bị nắm bắt không? Bởi vì mình có, không? Mình có, cho nên đó là mình mới bị nắm bắt. Còn mình không có gì hết là không bị nắm bắt, không ai làm gì được mình hết. Ví dụ như mình phiền não, quý vị biết tại sao mình bị phiền não không? Bởi vì mình có cái phiền não ở trong tâm rồi, cho nên đó là khiến cho cái duyên ở bên ngoài nó khiến cho mình nó bị phiền não. Rồi ngược lại Đức Phật dạy như thế này, Đức Phật mới nói đó là mình phải khởi tâm từ đối với những cái duyên chướng đến với mình là như thế nào. Ngài nói là bây giờ thí dụ như đó, ngài nói rằng một người mà mang đến cho mình một cái đau khổ là bản thân trong tâm họ đó là có đau khổ sâu thẳm ở trong tâm của họ tuôn trào ra, nó khiến cho mình bị đau khổ, khiến cho người khác bị đau khổ. Cho nên là cái người mà mang đến cái đau khổ cho người khác là bản thân họ là từng trong tâm sâu thẳm họ đã đau khổ rồi, nó mới tuôn trào ra. Cho nên cái người đó là đáng thương, người đó đáng giúp đỡ. Mà bản thân người đó đã bị trừng phạt rồi, không cần chúng ta phải trừng phạt. Ví dụ như bây giờ là có ai mà làm cho mình đau khổ, đúng không? Mình muốn phải trừng phạt người ta, trừng phạt người ta đau khổ mình mới hả cái giận của mình. Nhưng mà thật ra bản thân họ đã bị trừng phạt rồi. Thưa quý vị, ở trong lòng của mình á, là khi nào quý vị tu, quý vị hiểu được mình, thấu triệt được á, bữa nào mà quý vị mà giận bất cứ một người nào, ai là người đau khổ trước đây? Mình là người đau khổ nhất. Tâm can của mình héo hắt trước, mình bị phiền não, mình không được bình thường. Cho nên đó là nhất là quý vị mà tu càng lâu đó, mà sống một cách tâm của mình nó bình thường á, mỗi lần thấy một người mà họ phiền não hay họ đau khổ đó, quý vị thấy rất là tội nghiệp họ. Cho nên là Bồ Tát với chư Phật là thương chúng sanh. Bản thân họ là đang bị thiêu đốt rồi, bị cái lửa phiền não thiêu đốt họ khổ. Và chúng ta hiểu được như thế, khi mà chúng ta gặp một chướng duyên nghịch cảnh gì đến với mình khởi tâm từ bi, mình thấy họ rất là đáng thương tội nghiệp, mình phải cần phải giúp đỡ cho họ, thì như vậy là mình giải thoát luôn. Bản thân mình giải thoát, người ta giải thoát. Mình thấy một cái pháp đơn giản thôi mà Đức Phật đã khiến cho mình là hết khổ rồi. Cho nên là trong cái quá trình mà tu đạo, học đạo đó, thì mình phải làm sao phải nắm bắt được. Mà ở đây đó là phải nắm bắt được một cái không. Nhưng mà cái không làm sao nắm bắt mới là cái chuyện lạ. Cho nên đó là mình phải thấu triệt thôi, tức là phải dùng trí tuệ của mình làm sao thấu triệt được vạn pháp nó chỉ là không. Mà thưa quý vị, thực tình nó là không. Bây giờ cái thân này đó là quý vị á, là đưa vô lò thiêu á, bây giờ có lò thiêu mà chỉ 5 phút đồng hồ thôi thành tro. Bấm nút vô 5 phút sau là tro đưa ra rồi. Ngày xưa thiêu á, là phải 1 tiếng đúng không? 1 tiếng nhiều khi là ngày xưa mà thô sơ người ta thiêu có nửa ngày. Bây giờ có 5 phút rồi quý vị. Tại bạn mới đọc một cái tài liệu đó, bây giờ họ không cần thiêu điện thiêu củi nữa, mà họ dùng một cái loại hóa chất, họ chỉ tưới lên trên người thôi, thì cái thân này nó mịn ra còn hơn là dùng lửa hay là điện thiêu nữa, mịn hơn nữa. Thưa quý vị là không gì phải không ạ? Không có gì hết. Còn cái thân này á là không, là đừng nói chi là cái pháp bên ngoài không hết. Cho nên mình cứ sao mình cứ hay lâu lâu mình thấy quán cái chuyện đó, mình thấy mai mốt mình cũng là cho tàn đi, vô lò điện bấm nút thôi. Nhiều khi người thân không dám bấm nút. Cho nên là ngày xưa tại bản đi một Phật tử họ mất, khi đi đó người thân không dám bấm nút, thôi thầy bấm giùm tụi con đi đó. Cái luật ở trong lò thiêu đó là người thân phải bấm nút đúng không, thôi thầy bấm giùm tụi con đi đó. Bấm vô một cái 5 phút nó ra phụ cốt nhanh. Cho nên là quý vị thấy đó là cái thân này khỏe không nói gì, cho mà nó chết nghĩa là nhanh lắm, không có gì là thực tình, không có gì hết. Cái thân tướng mà nó có tướng đó còn không, đừng nói chi cái vọng không tướng thì làm sao có được, phiền não cũng không có được luôn. Cho nên nó là chân lý không. Mà quý vị nắm được cái chỗ này là quý vị thấy khỏe lắm, quý vị cũng không sợ chết nữa rồi á, quý vị tu hành cũng khỏe nữa. Trong đời sống huynh đệ đạo bạn có cái gì quý vị thấy là tro tàn cát bụi không có gì hết thì sao khỏe. Mà quý vị cái đã là không rồi đó là quý vị ở chỗ nào cũng được hết trơn á. Mình nói là chùa này tôi tu được, chùa kia tôi tu không được rồi nha. Nhà này tôi ở được, nhà kia tôi ở không được á, là bởi vì á là mình còn phải theo cái kiểu của mình á. Kiểu của mình nghĩa là phải nào hợp cái kiểu của mình á, hợp gu mới được. Và cái bạn đạo này đó là tôi chơi được là hợp gu, nói chuyện suốt ngày. Mà có cái là quý vị á là bị cái không có thắng được. Cái người nào hợp gu là nói chuyện suốt ngày. Cái nữa còn không hợp gu á, người kia hỏi không đẹp trả lời nữa, nó bị vậy đó. Bởi vì mình có cái khuôn, cái kiểu của mình, cái kiểu này nó hợp với cái kiểu kia mà không hợp với cái kiểu nọ. Bởi vì quý vị có đúng không, bây giờ là sao quý vị tán người mình ra. Quý vị phải thiêu trước đi, tập thiêu mình trước, tức là to thiêu thành hư không hết. Cho nên bữa trước là có quý vị Phật tử, có quý vị là hỏi tại mãn là khi chết rồi nhờ thầy cầu siêu á, nói không, chết rồi á mà nhờ cầu siêu á thì chưa chắc siêu đâu. Cho nên chỉ có nước là bây giờ phải cầu siêu từ từ. Cầu siêu từ từ là làm sao? Tức là phải cho nó siêu hết đi những cái tâm mà tham sân si phiền não, siêu. Cho nên là mỗi ngày mà quý vị mà sám hối là quý vị đang cầu siêu. Cầu siêu cho mình đúng không? Những cái tâm hành của mình là phiền não, là tham sân si, là những cái đó nó còn. cầu cho nó siêu trước đi rồi mình mới siêu được, chứ mà nó mà chưa siêu á là nó kéo cái gì xuống á, nó kéo xuống xuống dưới, cho nên là phải cầu siêu. Cho nên đúng ra nghĩa cầu an mà thật ra mình nói nghĩa cầu siêu nó hay hơn. Cầu cho họ siêu hết đi những cái tâm phiền não tham sân si, cầu cho họ siêu hết đi những cái tâm mà ngã mạn tật đố giận hờn, cầu cho họ siêu những cái tâm đó thì như vậy đó là họ mới an, đúng không? Chứ còn mình cầu cho họ mau hết bệnh đường này nọ thì cầu chơi thôi chứ không hết. Nhưng mà bây giờ mà rủi mà lên đàn, rủi mà mấy thầy đọc lộn cầu an mà thành cầu siêu là ở dưới là quý thầy cầm chổi trà rượt mấy ông thầy rồi đó. Chắc chắn là cái điều đó xảy ra, tự nhiên sao thầy chù tôi. Cho nên là cái chuyện mà cầu an, nhiều khi quý vị Phật tử mà để cầu an cầu siêu trên bàn thì mãn ngại dữ lắm. Đọc lúc đó là phải chánh niệm dữ lắm á, không dám đọc lộn á. Cho nên lúc nào có cái luật á là cầu an trước, cầu siêu sau. Nhưng mà khi mà đi đám tang đó quý vị, là tự gì á là hương linh là nằm đó, mình phải cầu siêu trước rồi mới cầu an sau. Bữa nào mà bức giác mà mình lộn ngược một cái là thôi, lúc đó là thôi đó. Ra xe mà đi về không kịp á. Nguy hiểm, rất là nguy hiểm chỗ này. Nhưng mà cho nên là quý vị thấy là đúng luật á, là mình phải hiểu được đúng cái chân lý á, là đúng ra cầu an á thành cái cầu siêu, mà cái cầu siêu á là mình phải thành cái cầu an. Bởi vì sao? Bởi vì lúc mà người ta chết đó, mình cầu cho tâm họ được an lành, cầu cho tâm họ được yên tĩnh để họ đi về cái cảnh giới an lành. Còn người sống á là phải cầu họ siêu đi những cái tâm phiền não tham sân si tật đố mạn nghi. Bữa nay mình giảng pháp mình nói ngược bữa đây. Thì Đức Phật nói tiếp: chỉ người nào tu hành thanh tịnh đúng như pháp, nhận biết rằng không gì có thể nắm bắt được mới xứng đáng được gọi là người tu hành thanh tịnh chân chính. Ở đây ngài nói đó là nếu mà cái người mà tu hành chân chính á, là làm sao mà để tán tâm mình ra nó trở thành cái hư không và không còn nắm bắt được á, thì như vậy mới gọi là người thanh tịnh tu hành chân chính. Còn kẻ kiêu mạn nói là đã nắm bắt được điều đó thì ta không thể nói kẻ đó đã thực sự tu hành thanh tịnh. Cho nên người nào nói là tôi tu được thiền định, được an lạc, hay là được cái này, được cái kia đó, là cái này là tu hành không có chân chính nè, đúng không ạ? Tu hành nó còn có cái có, đúng không? Rồi những kẻ kiêu mạn như thế thì sẽ sợ hãi và nghi ngờ khi nghe pháp thâm diệu này. Những người như thế nghe pháp này sợ dữ lắm, bởi vì mình không còn có chỗ bám, không còn có chỗ víu thì sao đây? Cái thanh tịnh nhất mà Đức Phật đã chỉ, mà mình muốn đạt được đó bây giờ cũng không rồi, cho nên có nước rồi thôi bỏ tu đi. Họ sẽ không thể giải thoát được sanh lão bệnh tử, lo âu khổ não, phiền não của thế gian. Tức là những người còn cái tâm đó thì không thể nào mà giải thoát được những cái tâm mà phiền não, đau khổ, lo âu của thế gian. Không còn những cái tâm đó, người ta không bao giờ bỏ được những cái tâm đó, tức là còn ở trong cái luân hồi sanh tử. Nghĩa là lúc nào mình còn có, thấy mình còn có cái này, có cái kia, được cái này, được cái kia, là quý vị là còn ở trong luân hồi sanh tử, không thể nào ra được. Muốn ra khỏi luân hồi sanh tử, con đường duy nhất là quý vị tán thân tâm mình trở về cát bụi, trở về cái khoảng không. Mà quý vị không này là không phải là không ngơ, không này là không phải là không không biết gì, mà biết hết tất cả mà không thể nghĩ bàn mới thực sự là biết hết. Cái chỗ nữa, nguyên cái đoạn này thì Đức Phật mới nói các tất cả pháp đều là niết bàn, tất cả pháp đều là niết bàn. Sợ người ta nhận rằng á, ngộ nhận á, là các pháp đó là nó là niết bàn, cho nên rồi người ta là không tu được. Người ta nghĩ các pháp là niết bàn sao mà rồi mình không có cần là phải làm gì hết, rồi cái này mình chấp là cái này cũng là niết bàn, cái hoa cũng là niết bàn, cái bàn cũng là niết bàn, rồi cái nhà cũng là niết bàn, mình là chấp ở trên đó, cái gì như thế. Đức Phật ngài mới tán ra, tán các pháp này nó thành tro bụi hết quý vị, để cho làm chi? Tức là ngài nhấn mạnh một cái, tất cả các pháp đó tánh nó là không, nó không có gì hết, thân này cũng không, vạn vật cũng là không hết. Cho nên nó là mình không còn có chỗ nắm bắt, không còn chỗ bám víu, kể cả cái tên gọi còn không được nữa, huống chi là cái vạn pháp. Thì lúc đó là tâm của mình á là một khoảng không cùng tận đó quý vị. Thì cái không này đó là nó dung chứa hết tất cả vạn pháp. Đó là chủ nhân ông. Chỗ này mới gọi là cái Phật tánh đó. Cái chỗ này cái chỗ siêu xuất, không thể nhĩ bàn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.